là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay 17 tháng 2 năm 2019, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là ghi nhận công ty xổ số kiến thiết Yên Bái hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Tiếp đó là tọa đàm với chủ đề nông nghiệp sạch Yên Bái, cơ hội và thách thức. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc đầu tiên của xuân mới Kỷ Hợi, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã giành được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp cũng như tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách các lĩnh vực xây dựng Đảng cũng như cán bộ công chức người lao động các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2019 là rất lớn. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trên toàn tỉnh nói chung, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy nói riêng bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm mới 2019. Đầu tuần qua, Tỉnh ủy đã tổng kết lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và hoạt động đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia và thăm chúc Tết địa phương Yên Bái là niềm động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành thắng lợi mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngay trong ngày phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019, các địa phương trong toàn tỉnh đã trồng mới được 100 hectare cây tập trung với sự tham gia của trên 6.400 người. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương công tác chuẩn bị của các ban ngành, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ kế hoạch phương án đề ra. Sự kiện chính trị này là nguồn động viên to lớn, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành những thắng lợi mới trong những năm tiếp theo. Chiều ngày 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh bền vững, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019 đúng lịch thời vụ, chủ động lực lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng, hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của tỉnh trước ngày 28 tháng 2 năm 2019, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch lễ hội, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, cuối tuần qua tại Viễn thông Yên Bái, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ra quân sản xuất kinh doanh năm 2019. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đạt được trong năm 2018. Để chủ động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, năng động, đổi mới trong sản xuất kinh doanh, có các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả, phát huy tiềm năng lợi thế đổi mới công nghệ, trang bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cuối tuần qua, Hội Cựu chiến binh và Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức gặp mặt tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2019 và tổ chức hoạt động dâng hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin về cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 của nhân dân ta. Theo đó, bất chấp những nỗ lực bằng con đường hòa bình của Việt Nam, vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước thuộc 6 tỉnh biên giới của Việt Nam lúc bấy giờ. Trước cuộc tiến công quy mô lớn của Trung Quốc, quân và dân Việt Nam đã không còn con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, kiên quyết chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bẻ gãy nhiều mũi tiến công của địch, do không đạt được mục đích đề ra bị tổn thất nặng nề, đồng thời bị dư luận tiến bộ thế giới trong nước lên án mạnh mẽ. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc buộc tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh và Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, tối ngày 10 tháng 2, tức 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức lễ khai hội Đền Đông Quương. Lễ hội Đền Đông Quương là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh và lễ hội có nhiều nét độc đáo. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và tấm lòng hảo tâm của du khách gần xa, quần thể di tích quốc gia Đền Đông Quương ngày càng được quy hoạch cơ bản và được trùng tu xây dựng khang trang hơn. Lễ khai hội đã diễn ra vào đúng 0 giờ ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, ngày Mão đầu tiên của năm Kỷ Hợi, với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Qua đó giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đáp ứng tốt yêu cầu vui chơi giải trí của đông đảo người dân, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái đã tập trung phát triển mạng lưới đại lý trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu vui chơi giải trí của khách hàng. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm của công ty đã không ngừng được tăng trưởng. Nếu như năm 2012, tổng doanh thu của công ty chỉ đạt 53,4 tỷ đồng, thì đến năm 2018, con số này đã tăng lên 110 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 22 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, công ty đã xây dựng và phát triển được 521 đại lý bán vé số ở cơ sở, 14 tổng đại lý trực thuộc và 5 văn phòng tổng đại lý huyện thị. Ông Nguyễn Mạnh Thắng ở tổ 4 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã hơn 20 năm làm đại lý bán vé cho công ty cho biết.
Các cái điều kiện của cái công ty sổ số đặt ra là thì tôi bán đủ, một là sổ số kiến thiết, hai là sổ số lô tô, cái thứ ba là sổ số bóc. Thì các loại vé thì tôi bán những tích cực tuyên truyền đấy, bà con nhân dân, khách hàng là chơi để ít nước về nhà, và tôi cũng bán tuyệt đối trung thành với công ty sổ số kiến thiết Yên Bái, không tham gia tiếp tay cho lô đề và đề ngoài. Thế cho nên là hàng năm thì tôi cũng được công ty sổ số là một trong những đại lý có thu nhập tương đối cao.
Bà Đặng Thị Thảo ở tổ 3 phường Đồng Tâm cũng đã có 12 năm làm đại lý bán vé số cho công ty. Trung bình mỗi tháng doanh thu của bà bán được từ 30 đến 35 triệu đồng và đạt thu nhập trên 3 triệu đồng một tháng. Bà Thảo cho biết.
Chúng tôi bán thế này thực ra mà nói là với hình thức là bán đại lý cho công ty thì vẫn mong là bán được nhiều. Chứ nếu mà ngồi một buổi mà cũng mất công ngồi mà được càng nhiều thì là càng tốt thôi. Không. Mong thì bao giờ vẫn mong là bán được nhiều. Ngày thứ nhất là thu nhập cho bản thân, ngày thứ hai là cũng lấy doanh số cho công ty sổ số kiến thiết Yên Bái.
Cùng với đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn cũng được công ty tập trung nâng cao chất lượng phục vụ. Năm 2018, công ty đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng nâng cấp lại toàn bộ trụ sở và hệ thống phòng nghỉ tại công ty, cùng với khách sạn sổ số miền Tây quy mô hơn 20 phòng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần đưa doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn của công ty lên trên 1 tỷ đồng một năm. Năm 2019, công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động kinh doanh, phát hành sổ số kiến thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu đạt doanh thu 113,6 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 24 tỷ đồng. Ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập đạt trên 8 triệu đồng một người một tháng về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Duy Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Yên Bái cho biết.
Thứ nhất đó là tích cực tổ chức thực hiện đạt kết quả cái chỉ thị số 19 ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tăng cường công tác phát hành sổ số. Cái nội dung thứ hai đó là tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt công tác quản lý, phục vụ hệ thống đại lý và khách hàng. Cái nội dung thứ ba đó là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là các cơ quan báo đài và cơ quan thông tin đại chúng để tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường, công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa ích nước lợi nhà của hoạt động sổ số kiến thiết để nhân dân hiểu rõ là sổ số kiến thiết mục đích chính đó là góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phục vụ an sinh xã hội. Cái nhiệm vụ tiếp theo đó là tăng cường phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền địa phương các cấp để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề, giúp cho sổ số phát triển lành mạnh đúng định hướng của nhà nước.
Phát huy những kết quả đạt được, công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Yên Bái quyết tâm kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm bền vững cho người lao động, tăng thu ngân sách cho nhà nước, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quý vị vừa nghe ghi nhận công ty Sổ số kiến thiết Yên Bái hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước do phóng viên Thành Nam Lê Long thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang trở thành điểm đến của những dự án nông nghiệp công nghệ cao nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh. Nắm bắt được cơ hội đó, người dân tỉnh Yên Bái đã năng động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từ đó hình thành nên những vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho tỉnh Yên Bái trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất cho người dân. Đây cũng là nội dung chính mà chương trình tọa đàm sẽ đề cập ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang trở thành điểm đến của những dự án nông nghiệp công nghệ cao nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với xu thế phát triển đó, thì người dân tỉnh Yên Bái cũng đã có sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từ đó hình thành nên những vùng sản xuất nông nghiệp sạch, tiêu biểu. Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho chính người sản xuất cũng như nền nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Và đây cũng chính là nội dung mà chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này đề cập đến với sự tham gia của các vị khách mời. Đó là ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Bà Phạm Thúy Hảo, Chủ cơ sở Nông nghiệp Công nghệ cao rau Thủy Canh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Và ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Câu đầu tiên thì xin được hỏi ông Xuân ạ. Thưa ông, trong xu thế hiện nay thì nông nghiệp sạch có vai trò quan trọng như thế nào?
Sản xuất nông nghiệp sạch là một việc mà rất là cần thiết đối với lại nhu cầu hiện nay. Thì đối với lại sản xuất nông nghiệp sạch là mục đích để là bảo vệ sức khỏe và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã hội mang tính chất bền vững. Và cái thứ hai nữa là tạo ra được lòng tin của người tiêu dùng đối với lại cái sản phẩm và cũng tạo ra được cái giá trị, nâng cao về giá trị của sản phẩm trên một cái như là diện tích hecta. Cái tiếp nữa là về cái bảo vệ môi trường cũng như là chống biến đổi khí hậu. Và một phần nữa là đảm bảo được cho sự phát triển của nông nghiệp ổn định.
Thưa chị Hảo ạ, là người trực tiếp mà xây dựng mô hình rau an toàn, vậy thì chị biết đến việc sản xuất nông nghiệp sạch từ khi nào và do đâu?
Sau khi chúng tôi vào đấy, vào trong tỉnh Lâm Đồng thì có được tham quan một cái mô hình trồng rau Thủy Canh. Thì sau khi đi đến đấy thì tôi thấy là cái mô hình này nó rất là phù hợp với tỉnh Yên Bái. Thế và tôi cũng đã mạnh dạn cùng với Hội Doanh nhân trẻ, lúc đầu tiên thì chúng tôi đã cùng nhau để làm thử nghiệm một cái mô hình.
Thưa ông Thành, đối với xã Văn Phú thì việc hình thành những cái mô hình sản xuất nông nghiệp sạch diễn ra như thế nào thưa ông ạ?
Thì thực hiện cái chủ trương của tỉnh và thành phố về hình thành các cái mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ấy, thì chính quyền địa phương cũng đã có sự quan tâm đi khảo sát và quy hoạch khu vực để sản xuất rau an toàn. Trong đó là tuyên truyền vận động các hộ nông dân có cái truyền thống trồng rau tham gia vào tổ tác. Ủy chính quyền cũng đã phối hợp với các phòng ban của chuyên môn của thành phố để mở các lớp tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân thực hiện trong cái sản xuất rau an toàn. đó là thực hiện về quy trình làm đất, rồi là trồng, gieo trồng và chăm sóc, cũng như là thu hoạch và sơ chế cung cấp sản phẩm ra thị trường.
À, vâng, thưa ông Xuân ạ, ông có thể cho biết là tại tỉnh Yên Bái đến thời điểm này thì sản xuất nông nghiệp sạch đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào?
Về lĩnh vực trồng trọt tại thành phố Yên Bái, chúng ta coi như là đã coi như cỡ khoảng độ trong 3 xã là Văn Phú, rồi là Tuy Lộc, rồi Minh Bảo thì đã coi như tổ chức và triển khai thực hiện được trên 10 hecta coi như rau sạch. Thế về lĩnh vực chuỗi hành xuất khẩu thì trên Văn Yên, thế rồi là về coi như là xây dựng quế hữu cơ ở huyện Trấn Yên, rồi là coi như là vùng chè thì là ở trong Văn Chấn thì đã có trên 300 hecta. Thế và đến nay thì coi như là thực hiện về cái việc mà coi như là trồng cây ăn quả có múi như ở huyện Lục Yên, Văn Chấn cũng đã được coi như là các hợp tác xã coi như tổ chức triển khai thực hiện được trên 50 hecta. Thế còn lại về lĩnh vực chăn nuôi thì cái này coi như phải nói là một số những cơ sở sản xuất về coi như là lợn nuôi chăn nuôi về coi như là công nghệ cao, rồi là về coi như là chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 120.000 con.
Vâng, câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho chị Hảo ạ. Sau hơn một năm trồng rau thủy canh thì đến nay cơ sở của chị vẫn còn gặp phải những khó khăn như thế nào?
Điều rất là lăn tăn của chúng tôi đó là về thị trường thì chủ yếu là khi mà chúng tôi trồng một cái mô hình nhỏ lẻ thế này ấy, thì nó rất là phát triển rất là tốt. Nếu như mà đưa ra thị trường lớn, nghĩa là thì cái sản lượng của chúng tôi nó không đảm bảo, nó không đủ về số lượng đến để mà vào các cái siêu thị lớn. Về siêu thị lớn người ta kể cần một số lượng rất là lớn, thế nhưng mà với mô hình chúng tôi thì nó bé nhỏ, cho nên chúng tôi cần phải kết hợp với một số các mô hình khác để có thể là về các trang trại khác để cho nó đảm bảo về sản lượng thì mới đưa được về các thị trường lớn được. Thứ hai nữa là khi mà trồng rau thủy canh thì chúng tôi hoàn toàn phải làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì cái tiêu chuẩn này nó có một cái điều kiện là cái thời hạn để tiêu chuẩn đánh giá về cái giấy chứng nhận ấy có thời gian rất là ngắn. Sau 2 năm thì chúng tôi cũng lại phải bỏ mấy khoản tiền lại mà đánh giá để mà lại cấp được giấy chứng nhận khác, thì điều đó là một điều rất là khó khăn.
Vâng, thế còn đối với xã Văn Phú thì sao ạ? Trong quá trình sản xuất rau an toàn thì những khó khăn nổi lên của địa phương anh là gì ạ?
Đối với Văn Phú đó là cái đầu ra bao tiêu sản phẩm cho người dân khi tham gia tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Thì đối với cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với các phòng ban của thành phố, cũng đã từng liên hệ các cái cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các cái nhà bếp ăn tập thể của trên địa bàn để bao tiêu cái sản phẩm cho người dân. Thế nhưng mà để có cái vị trí của cái rau an toàn đối với người tiêu dùng sản phẩm trên địa bàn của thành phố cũng như tỉnh Bái là vẫn còn chưa được mạnh mẽ chỗ này.
Thưa ông Xuân ạ, với tư cách là nhà quản lý thì hiện nay cái việc sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao ở Yên Bái theo ông thì còn cái khó khăn như thế nào?
Hiện nay bây giờ thì phải nói rằng là cái việc mà cái sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn của tỉnh Yên Bái còn có những mặt về khó khăn, đó là về cái nhận thức của người dân cũng về việc coi như là thực hiện theo cái quy trình sản xuất theo cái rau sạch thì cũng chưa được coi như là cao. Cái thứ hai nữa là về một số những vấn đề về bất cập hoặc là tư duy sản xuất theo nông nghiệp sạch là cũng chưa được đảm bảo. Cho nên chính vì vậy mà vẫn còn có những cái sản xuất trong cái về cái sản xuất rau theo cái thông thường. Vì vậy mà cái việc mà cái bao tiêu sản phẩm hiện nay bây giờ cũng còn gặp những nhiều khó khăn. Những cái khó khăn nữa là về cơ sở hạ tầng và về kỹ thuật mà để áp dụng công nghệ cao đối với các cơ sở là hiện nay bây giờ là chưa có.
Vậy thì với cái vai trò của mình thì các vị khách mời có ý kiến cũng như là có những cái đề xuất như thế nào để việc sản xuất nông nghiệp sạch của tỉnh Yên Bái thì ngày càng phát triển hơn? Xin hỏi anh Thành ạ.
Trước tiên là chúng tôi nghĩ là cũng phải làm có mấy lĩnh vực này. Một là phải có cái làm tốt cái khâu công tác quản lý của nhà nước về sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó thì có cái cơ chế chính sách thì tỉnh và thành phố cũng đã đang thực hiện. Cái thứ hai là phải làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân cũng như là những người tham gia sản xuất này có cái nhận thức để chuyển đổi từ cái sản xuất kinh nghiệm truyền thống sang với áp dụng khoa học kỹ thuật.
À, vâng ạ. Còn với chị Hảo đấy sao ạ?
Đối với chúng tôi thì cũng là một cái mô hình nhỏ thôi. Khi mà chúng tôi ra sản xuất để mà làm một cái mô hình như thế này thì tôi cũng mong muốn rằng là để có thể phát triển nhân rộng nhiều hơn những cái mô hình của chúng tôi về vấn đề rau thủy canh chẳng hạn. Thế nhưng mà muốn làm được như vậy thì cũng mong muốn là các sở ngành nông nghiệp thì cũng hỗ trợ cho, nếu như các cái mô hình như vậy thì cũng mong muốn là sẽ có những các kỹ sư nông nghiệp sẽ đến và bám sát thường xuyên cùng với cơ sở để hướng dẫn và cũng có thể là giúp đỡ cho các cơ sở để sản xuất theo đúng theo những các tiêu chuẩn.
À, vậy còn ông Xuân thì sao, ông có ý kiến như thế nào?
Chúng tôi thấy là trong cái thời gian tới cũng cần phải có những cái vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, và đặc biệt là coi như là việc giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để coi như làm sao quản lý tốt được về cái chất lượng của cái nông nghiệp an toàn. Phần thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền nhận thức giữa sản xuất thông thường và sản xuất coi như là nông nghiệp an toàn. Với cái phần thứ ba nữa là hướng dẫn, chúng tôi sẽ có những trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ các cơ sở làm sao để coi như tổ chức và triển khai thực hiện, và cũng đưa cái chính sách mà đã được tỉnh ban hành để đi vào trong cái sản xuất được tốt, và công tác về thu hút các doanh nghiệp để làm cái động lực và thúc đẩy cái việc sản xuất cái nông nghiệp của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp sạch là một xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, là giải pháp để tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để nông nghiệp sạch được mở rộng và phát huy hiệu quả thì bên cạnh việc áp dụng các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân phù hợp với tỉnh thì cũng cần có sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sự đổi mới tư duy làm nông nghiệp từ chính những người nông dân. Có như vậy thì những thách thức mới trở thành đòn bẩy đưa nông nghiệp sạch của tỉnh Yên Bái phát triển. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tọa đàm Nông nghiệp sạch Yên Bái, cơ hội và thách thức do phóng viên Thương Huyền và Kim Ngân thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang tuổi 85 nhưng bà Đinh Thị Mão ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hàng ngày vẫn phải bươn trải để mưu sinh và nuôi người con trai bị khuyết tật. Bệnh tật, tuổi già và gánh nặng nuôi con khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của bà qua phóng sự sau.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra bà Đinh Thị Mão được vui vẻ quây quần bên con cháu, thế nhưng hàng ngày bất chấp những cơn đau nhức mỏi của đôi chân và đôi mắt đang mờ dần, bà vẫn phải làm vườn trồng rau để kiếm cái ăn hàng ngày. Để nuôi 8 người con khôn lớn suốt mấy chục năm qua, bà Mão đã phải gồng gánh biết bao công việc từ làm thuê, cuốc mướn, dọn vườn, đến mò cua bắt tôm cá, đi chợ, bán, lo cho từng bữa cơm hàng ngày. Riêng người con trai Nguyễn Văn Bàn từ nhỏ đã bị câm điếc bẩm sinh, lại thiểu năng trí tuệ, nên mặc dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn phải chăm sóc như một đứa trẻ. Bà Mão tâm sự.
Điều kiện của tôi nó cũng khó khăn lắm. Thì bây giờ thì nuôi nấng nó cũng vất vả, thì làm ăn cũng khó. Làm thì không, một mình làm thì được việc nó mất việc kia, không làm được. Thế thì còn thì chúng nó thì nó bận rộn, không, cũng nhờ có cái nó làm được, có cái nó không làm được. Thế là còn thằng này thì đấy, có lúc bảo nó làm thì nó làm, có lúc nó không làm. Nó thì nó là con thật đấy. Thế thì bây giờ mà không dám động vào người nó đâu. Động vào nó là nó đánh cho thì nó không biết đường mà chạy.
Là hàng xóm thân thiết, bà Vũ Thị Lương chia sẻ thêm về hoàn cảnh của bà Mão.
Bà Mão thì bà ấy khổ lắm thật đấy. Con gái thì những con gái, con trai thì ở xa hết. Còn ở đây thì có mỗi mình bà ấy, hai mẹ con ở gần nhà tôi đây thì có khi là nửa đêm là ông con trai này là bỏ đi. Xong này một mình nọ mọ đi tìm 1-2 giờ sáng ấy. Mãi đến gần sáng mới thấy ấy. Đâm ra là bà ấy cũng vất vả, bà ấy khổ lắm.
7 người con còn lại của bà Mão đều ở xa, gia đình lại khó khăn nên cũng chẳng giúp đỡ được gì mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con bà Mão chỉ dựa vào hơn 600.000 tiền trợ cấp dành cho người già và người khuyết tật. Số tiền này cũng chỉ đủ để mua gạo và những thực phẩm thiết yếu. Cả năm nay dù ốm đau, bà Mão cũng gắng gượng, không dám đi bệnh viện bởi nỗi lo sợ bệnh nặng không có tiền chữa trị. Bà Mão cho biết thêm.
muốn làm sao cho nó khỏe mạnh để có tiền mà nuôi dưỡng nó. Không có tiền thì có lúc nó cũng đòi để đi mua thuốc nào hoặc nó đi cắt tóc. Thế nào cũng phải cho nó một vài nghìn, hoặc là không có thì bảo là không có dư tay này.
Không ước muốn gì cao sang, người mẹ già ấy ước nguyện có thể sống thật lâu để lo cho người con khuyết tật tội nghiệp. Ước mong ấy cũng thật xa vời khi bà Mão ngày một già đi và sức khỏe ngày càng giảm sút. Ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng thôn Tân Việt, xã Quy Mông cho biết.
Cái khó khăn của gia đình đây là còn rất là dài, bởi vì nhà có hai khẩu, trong đó bà mẹ thì sinh năm 1934, thì năm nay là 85 tuổi rồi. Thế mà con thì lại bị bẩm sinh, cho nên là rất là khó khăn. Thế thì thôn thì cũng chỉ có cái khả năng như vậy, thì cũng mong muốn là đề nghị với trên, tức là sẽ tạo điều kiện làm thế nào để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này.
Tương lai nào cho anh Nguyễn Văn Bàn khi vừa câm điếc vừa thiểu năng trí tuệ? Liệu cuộc sống của người mẹ già và đứa con khuyết tật này liệu có khá hơn? Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ. Bà Đinh Thị Mão, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trần Yên, số điện thoại 0343 504 669 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.